This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Rất cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Houston Radio 900 AM. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng thứ sáu ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas và Đăng Khoa tại Houston. Và một lần nữa, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và xin chào anh Quang Hưng, hôm nay là ngày thứ 6 rồi, ngày mai weekend mình lại được nghỉ.
Đương nhiên rồi, vâng, đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý khán giả. Hôm nay là ngày thứ 6 cuối tuần rồi, ngày mai thứ 7 cuối tuần là tối hôm nay là quý vị sẽ được nghỉ ngơi. Tuy nhiên đó là ngày mai chúng ta kỳ này nó là đổi giờ. Vì vậy mà chúng ta bị mất một tiếng đồng hồ trước khi mà quý vị lên giường ngủ vào ngày tối mai thứ 7 thì quý vị vặn đồng hồ, quý vị thêm một tiếng đồng hồ. Thông thường thì chúng ta không cần vặn đâu, là bởi vì cái điện thoại hoặc là cái đồng hồ mới bây giờ nó tối tân lắm, nó hiện đại lắm. Nó tự động nó chỉnh giờ cho chúng ta luôn, nhưng mà cũng có một số những cái đồng hồ mà thuộc loại xưa xưa một chút xíu thì quý vị là phải vặn thêm một tiếng đồng hồ nữa, không thôi nó lại thêm một tiếng đồng hồ nữa thì cuối cùng chúng ta lên tới 2 tiếng đồng hồ. Thưa quý vị, trang trong về cái mục thương mại tại tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay có nói về các loại robot. Chúng ta thấy đó là coi phim chẳng hạn như là RoboCop thì chúng ta có một cái anh chàng cảnh sát đã bị thương rồi sau đó người ta đã lấy cái bộ óc của anh gắn vào trong một cái robot, một cái người máy, và cuối cùng thì người ta gọi cái người máy đó là Murphy. Nhưng mà lần này đó thì nếu mà quý vị nào có ghé đến trường đại học University ở bên Arlington thì quý vị sẽ thấy là có một người máy robot nhưng mà nó cao vào khoảng 4 feet và 4 inches. Trong khi đó thì trên cái tấm hình mà chúng tôi nhìn thấy trên trang báo thì có gắn cái logo của trường học cũng như là có màu xanh màu đỏ. Và nó cũng chạy bằng rất là êm xuôi. Nhưng mà cái loại robot này gọi là của cảnh sát đi tuần tra, nó có cái tín hiệu của nó là K3, là K3. Đây là một trong những cái hình thức mà cảnh sát đã sử dụng chế tạo ra cái người máy cảnh sát để mà có thể tuần tra. Đây là cái loại người máy cảnh sát nhưng mà nó không có được trang bị bằng súng hoặc là cái taser cả, hay là có loại súng mà súng điện đó, làm cho người ta bị tê liệt đó. Thì cái loại K3 và K5 nó khác nhau cái chỗ là K3 thì nó lùn hơn một chút xíu để sử dụng trong cái việc tuần tra ở bên trong cái tòa nhà, bất cứ một cái tòa nhà nào cũng được. Còn riêng về cái loại mẫu K5 á, thì theo như là cái công ty họ chế tạo ra cái người máy này đó thì là Nightscope, thì họ nói rằng là có thể sử dụng ở bên ngoài. Cái loại mà K3 thì nó có thể đi trong một cái tòa nhà của một công ty chẳng hạn như vậy, hoặc là shopping center, hay là cái trung tâm về thể thao, và ngay cả phi trường hay là cái hải cảng cũng được. Thì cái loại người máy robot của cảnh sát này thì nó rất là hữu dụng. Thì nó có thể là được trang bị không có súng nhưng mà nó có thể trang bị giống như là ba bánh xe, nó có thể lăn tròn đi một cách dễ dàng ở xung quanh ở trong một cái tòa nhà. Nó nặng vào khoảng 300 pound mà thôi, nhưng mà nó có loại sensor hoặc là nó có một cái loại máy nó có thể đo được cái nhiệt độ ở gần đó, và nó có một cái loại máy trang bị có thể thu lại tất cả những cái hình ảnh mà nó nhìn được, hoặc là cái âm thanh hai chiều để mà cái người điều khiển hoặc là đang theo dõi về qua cái máy video của cái người máy đó có thể biết được là cái hiện tượng nó như thế nào. Thì chúng ta thấy bây giờ đó thì cái việc mà cảnh sát cứ phải đi tuần tra ở trong một cái tòa nhà như vậy cũng nguy hiểm, hoặc là cũng làm một cái công việc rất là nhàm chán, và bây giờ chế tạo ra robot như vậy thì cũng là một cái điều tốt đó, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì với kỹ nghệ ngày càng phát triển của thế giới thì việc chúng ta chế tạo ra những con robot và làm những cái việc mà có thể thay thế cho con người thì cũng là một điều tốt. Bởi vì đặc biệt rằng là đối với những cái người nhân viên công lực thì khi mà họ phải làm những công việc nguy hiểm á, thì khi mà chúng ta có những con robot này thì sẽ giúp cho giảm những cái việc mà an toàn tới cái tính mạng của mình. Thì nếu như mà có những cái gì xảy ra thì dù sao thì con người chúng ta thì có những con robot này làm việc thì sẽ không có phải nguy hiểm tới cái tính mạng. Nhất là trong thời gian gần đây, rất là nhiều các cái người cảnh sát đã phải bỏ mạng về những cái vụ xả súng. Thưa quý vị, là hôm nay thì sáng nay thì trên cái trang nhất của tờ Houston Chronicle cũng có cái bản tin nói về việc rằng là thành phố Houston đang phát triển thêm các cái khu apartment sang trọng. Và nhiều căn hộ sang trọng đã mở cửa gần đây, và những cái người landlord, tức là những cái người cho thuê, thì đang có những cái chương trình promotion để mà thu hút nhiều người dọn vào với một cái giá đặc biệt, hoặc là có thể được cho thuê miễn phí một tháng, hoặc là có cái cơ hội để trúng những cái chuyến đi cruise. Thì một số nhà phát triển ở thành phố Houston cho rằng là đã đến lúc nên xây dựng thêm nhiều cái căn hộ sang trọng hơn nữa. Ví dụ như là chủ nhân của Memorial City Mall đã thông báo rằng họ sẽ bắt đầu xây dựng một cái tòa nhà 8 tầng với 327 căn hộ cho thuê hạng sang, và sẽ cho xây một cái hồ bơi trên cái tầng cao nhất. Và trong vài tháng qua thì các cái nhà xây dựng đã công bố kế hoạch cho các dự án căn hộ cao cấp mới, ngay cả khi các công ty cùng ngành của họ trải qua những năm tháng suy thoái nặng nề nhất trong nhiều năm. Weingarten's Realty Investors là một công ty giao dịch công cộng sở hữu các trung tâm mua sắm lân cận khắp các quận hạ của thành phố Houston, cho biết rằng họ sẽ bổ sung một căn hộ cao cấp 30 tầng vào tài sản của mình, đó là trung tâm mua sắm River Oaks. Và Midway là nhà phát triển của City Center thành phố Houston, gần đây đã bắt đầu cho phá bỏ một khu chung cư cũ vào năm 1990 gần công viên Buffalo Bayou. Và khi mà phá bỏ cái khu này thì nó sẽ được xây mới lại với các căn hộ sang trọng, các cái văn phòng cao cấp cũng như là khu chợ HEB. Các kinh tế gia dự đoán khi việc làm tăng trưởng và dân số bùng nở thành phố Houston trong thời gian sau này, trong tương lai, thì các cái người chủ đất có thể nâng cao giá thuê lên mức mới, và do đó thì việc các cái nhà xây dựng bắt đầu để xây thêm những căn hộ cao cấp ngay từ lúc này. Metro National là chủ sở hữu những căn hộ khu Memorial City, là một công ty bất động sản sở hữu hàng trăm mẫu đất xung quanh đại lộ 10 và đường Gessner. Những căn hộ mới sẽ được phát triển với sự hợp tác của Select Real Estate Partners, là một phần của công ty thu hút nhiều người dọn đến, vì nó nằm gần khu mua sắm Memorial City Mall, cũng như là có nhiều tòa nhà văn phòng, bệnh viện và khách sạn. Và các cái căn hộ mới sẽ được xây ở phía sau khu mua sắm của Memorial City Mall, trên cái bãi đậu xe ở góc phía tây bắc Barry Nolens và Memorial City Way. Kiến trúc sư Jill Cooper đã thiết kế tòa nhà này với các cái căn hộ có từ 1, 2 và 3 phòng ngủ, thì sẽ có cái kích cỡ từ 555 đến 1796 feet vuông. Và dự tính là những căn hộ này sẽ được xây xong và mở cửa vào cuối mùa hè năm 2019. Mặc dù vẫn có những căn hộ sang trọng được xây lên trong thời gian này và sắp tới, tuy nhiên những cái người kinh tế gia thì lại cho rằng là tỷ lệ cho thuê sẽ tiếp tục giảm, đặc biệt là ở các khu đô thị nơi có nhiều công trình đang xây dựng. Willett cho biết rằng giá thuê sẽ giảm 6% so với năm ngoái. Nhà phân tích Bruce McLennis của Apartment Data Service cho biết rằng khoảng 27.000 các căn hộ mới đang trong giai đoạn cho thuê, tuy nhiên chỉ có khoảng 30% là đã được thuê. Khoảng 13.000 căn hộ dự tính sẽ được phát triển trong năm nay, tuy nhiên con số này sẽ giảm dần vào năm 2018 và tiếp tục đi xuống. Do đó, mặc dù có thêm những căn hộ cao cấp giúp cho những người thuê nhà có thêm nhiều lựa chọn, tuy nhiên với việc giá thuê những căn hộ này với cái giá tương đối rất là cao, thì cũng có thể khiến cho nhiều người phải suy nghĩ, đặc biệt là với những người di chuyển liên tục. Và chúng ta biết rằng khi mà thuê những căn hộ apartment thì mỗi năm tiền nhà thì có thể lại tiếp tục tăng lên cao. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, bây giờ tiền nhà cửa bây giờ cũng tăng giá rồi, bây giờ cái giá mà thuê mướn nó cũng sẽ tăng, nhưng mà người Việt Nam của chúng ta thì có cái khuynh hướng là muốn có cho gia đình một cái căn nhà mà chính mình mua thì nó bao giờ cũng là cái điều ưu tiên hơn. Thưa quý vị, có một cái bản tin cũng khá là lạ ở trên trang nhất của một thương mại tờ Dallas Morning News, có nói đến về cái việc mà một số các văn phòng bác sĩ hoặc là một số các văn phòng nha sĩ là họ có cung cấp rượu bia cho các bệnh nhân của mình uống. Bởi vì người ta nghĩ rằng là khi mà cho các bệnh nhân của mình uống rượu, uống bia trong cái lúc mà họ chờ đợi để được chữa trị đó, thì như vậy có thể làm giảm cái căng thẳng đối với lại các bệnh nhân. Tuy nhiên thì bây giờ các nhà làm luật của tiểu bang Texas họ nghĩ cái điều đó nó không có đúng, bởi vì nó có thể là một cái được xem là không có trách nhiệm đối với lại các nha sĩ và các bác sĩ với các bệnh nhân của mình. Vì vậy mà họ đưa ra một cái quy định, một cái đạo luật gọi là SB 404. Đây là một cái dự luật mà thôi, vẫn chưa có thành luật. Trong cái dự luật này là họ cấm tất cả các văn phòng bác sĩ hoặc là các văn phòng nha sĩ là cho phép hoặc là cung cấp các loại rượu bia cho các bệnh nhân của mình trong lúc mà họ có thể uống để mà chờ đợi được chữa trị. Và nếu mà họ thực hiện cái điều này thì họ sẽ bị phạt rất là nặng. Bởi vì hiện nay có một số các văn phòng nha sĩ hoặc là các văn phòng bác sĩ là có để sẵn bia, rượu hoặc là một số các loại chất cồn khác để giúp một số các bệnh nhân trong cái lúc mà họ sợ quá. Quý vị thấy là mỗi lần mà đi nha sĩ mà chữa răng đó thì ai cũng ớn hết, là bởi vì sợ đó là cạo răng hoặc là bị chích thuốc tê hoặc là bị chám đủ thứ hết. Cho nên đó là mấy bệnh nhân này đó là sợ, và các nha sĩ thì cũng muốn giúp cho các bệnh nhân của mình không có sợ bằng cách là cho uống rượu, uống bia để mà họ say, họ không có còn cảm giác nữa. Tuy nhiên thì uống rượu, uống bia như vậy trước khi mà đi chữa trị nha khoa đó, thì các bác sĩ, các chuyên gia nói rằng là nó cũng có thể tạo ra cái tình trạng gọi là phức tạp hơn trong cái việc sửa chữa. Và ngay cả chính các bệnh nhân họ cũng không còn có cảm giác đúng khi mà họ được chữa trị cái hàm răng của mình. Anh Đăng Khoa như thế thì cũng là hay đó, Đăng Khoa. Trước khi mà đi nha sĩ anh nhớ là uống vài lon bia hay là uống vài ly rượu để mà mình khỏi phải lo sợ nhé.
Dạ vâng, cái này thật ra thì một chút thôi, chứ mà có nhiều người người ta nghiện rượu hoặc là nghiện bia mà uống nhiều như vậy thì nó cũng không có tốt. Và cái này thì cũng nên ngăn cấm, tại vì khi chúng ta biết rằng đi tới những cái việc những cái nơi mà khám bệnh về răng cũng như là khám các cái bệnh thì người ta rất là cẩn thận với những người mà uống bia uống rượu, tại vì cái đó là những cái chất alcohol gây nghiện thì cũng không có tốt một chút nào cả. Thưa quý vị, rằng là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc phần nhật báo truyền hình sáng ngày hôm nay. Mến chúc quý vị cũng như là anh Quang Hưng có được một ngày thứ sáu cũng như những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào tuần sau, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.